Bản kinh để học vào cái kinh Trung A Hàm quyển 3. Và cái quyển 3 của kinh Trung A Hàm là một số kinh có những cái phần kệ tụng phía sau, nó ngắn tóm gọn nhưng mà có những cái phần kệ tụng để chúng ta dễ nhớ. Phần thứ nhất, phần thứ hai nữa thì giống như thầy có trình bày cho các Phật tử nghe trong những cái lần mà chúng ta nghe kinh á, thì tất cả các cái bản kinh từ các cái đại tạng được phiên dịch ra, thì về cái quan điểm mà trình bày các bài kinh của thầy đó là chỉ chọn những cái phần tinh hoa và những cái phần đó là ứng dụng được cho các Phật tử có thể tu học được và có thể hiểu qua được cái lời Phật dạy, chứ không phải là mang toàn bộ cái coi như là cái phần đó là căn bản của kinh mà để cho các Phật tử có thể nghe. Tại vì có những phần mà nó không có thích hợp với cái thời đại của chúng ta, và cũng có những phần mà các Phật tử không có thể thực hiện được, kể cả những người xuất gia. Chẳng hạn bây giờ về cái phần là cái hạnh mà viễn ly, tức là những cái bài kinh Đức Phật nói cho những cái vị tỳ kheo ngày xưa đó là phải viễn ly, phải sống độc cư thiền định, phải xa rời hội chúng, thì nó sẽ không có nghĩa là thích hợp cho cái thế giới của cái hiện đại và cho những người Phật tử đang ở nước ngoài có những cái nhu cầu về nghĩa là giải trừ những cái phần nghĩa là phiền não của tâm thức, và làm thế nào để ổn định cái phần tư duy của mình và giúp góp cái phần là hiểu biết kiến thức về Phật học, làm cho cái gia đình mình nó sống một cái đời sống đạo đức, sống một cái đời sống tốt đẹp, để có cái phần nhân của hôm nay mà nó tạo thành một cái phần là kết quả ở tương lai. Và do đó cái vấn đề mà cái bằng giải thoát một cách trực diện, hay gọi là đến những cái phần cao cấp của phần Phật học, tức là cái bằng đến con đường tối thượng của sự giải thoát, thì chúng ta sẽ không có đề cập trong những cái phần là giảng kinh được. Tại vì thực tế thì chính ngay của những người nghĩa là xuất gia họ cũng không có đạt đến những cái mức hay là những cái gọi là những cái lĩnh vực cao giống như những trong bài kinh mà Đức Phật dạy cho các tỳ kheo. Đó là yếu tố nghĩa là đặc biệt mà khi các Phật tử nghe giảng kinh và chúng ta được chia sẻ những cái phần kinh nghiệm của đời sống qua cái lời dạy trong kinh, hoặc là xuyên qua một phần nào đó cái ý thức của lời kinh, để chúng ta có thể điều chỉnh được cái cuộc sống của chúng ta. Đó là cái mong muốn của thầy, và thầy nghĩ rằng cái điều đó nó thích hợp, nó cần thiết cho các Phật tử. Cái bài kinh hôm nay chúng ta học với một cái tựa đề rất là lạ, nhưng mà rất là mình gọi là nó có vẻ rất là tầm thường. Đó là Đức Phật nói trong một cái tựa kinh được dịch ra gọi là kinh Bần Cùng. Bần Cùng tức là nói tới cái sự nghĩa là nghèo nàn, nói tới cái sự nghĩa là cái bần nghĩa là thấp kém. Và tại sao có cái bài kinh này? Thì như vừa rồi thầy có nói là trong này Đức Phật sẽ nêu lên một số những người nữa là khổ đau trong cái đời sống thế gian này, tức là thiếu những cái nợ nần ở trong đời sống thế gian này, gọi là bần cùng khốn khổ. Nói theo bên ngôn ngữ của mình ngày xưa nói là bần cùng thì sinh đạo tặc. Thì trong cái thế giới bần cùng nó sinh ra những cái chuyện nữa là xấu ác, những cái chuyện nữa là phạm các cái điều nữa là trai giới. Nhưng mà qua cái lời kinh, qua cái lời phần Đức Phật trình bày, Đức Phật sẽ cho thấy rằng nếu những cái người tại gia hay là những cái người bình thường họ khốn khổ vì thiếu kém, bần cùng, nghèo nàn thế nào, thì cái quan điểm của đạo Phật về những cái người nữa là nghèo cùng, thiếu kém và bần cùng về tư duy, về trí tuệ và về đạo đức, về nhân phẩm, nó cũng sẽ khổ giống như vậy. Đây là một cái điểm đặc biệt, bởi vì như các Phật tử biết rằng ở thế giới này, giống như khi mà chúng ta đang sống ở nước Úc này đó, thì nói là nghèo mà nghèo rất mồng tơi, nghèo ho ra bụi, nghèo lũi vô bờ, giống như của quê hương mình thì gần như là không có. Ai nói cùng cho lắm thì mình cũng còn được hưởng cái phần thất nghiệp, rồi ai cùng cho lắm thì mình cũng có một cái căn phòng hay có một cái nhà ở, có một cái tiện nghi gì đó. Chứ không đến nỗi nữa là cái bằng phải ra ngồi bụi mà ngủ, mà cũng đến nỗi cái bằng sáng mà dậy mà cái bằng tới sáng tới chiều không có một miếng cơm bỏ vào trong bụng, không đến nỗi vậy. Mặc dù chúng ta biết rằng có những quốc gia trên thế giới hiện tại có những người nghèo khổ như vậy từ sáng tới chiều. Đơn giản là nếu mà có dịp cái vị đi Ấn Độ là có người Ấn Độ từ sáng tới chiều họ chỉ cần chừng 5 ruby hoặc 10 ruby thôi, là bằng mình chừng 5 sen thôi, là họ đủ sống qua một ngày, không có tiền. Mà nếu mà họ đi xin đó, họ xếp hàng mà họ xin tiền mình đó, họ xếp hàng cả dài cả nửa cây số để họ đi ăn xin. Và thậm chí nữa là họ xin chỉ cần là có nhiều người nói không quá đáng là họ đi ăn xin mà không có đồ để xin. Khi mà cho cháo cho cơm, họ lấy áo ra đựng, lấy cái vạch áo rách đựng chứ không có chén. Cái đó mới gọi là nghèo, mà nghèo thật sự, nghèo bần cùng. Còn như hiện tại mình ở nước Úc này, ví dụ như mình đang sống ở nước Úc này, gọi là một quốc gia của Tây Phương, thì cái từ nghèo mà bần cùng cỡ đó thì hiện tại nó chưa có trong cái đời sống của cái người, nghĩa là người tị nạn của mình. Đó là điểm nhất. Điểm thứ hai nữa là cái nghèo mà mình đang có mặt ở đây thì các vị thấy rằng nói cho cùng thì mình cũng chưa gọi là nghèo. So với những cái người khốn khổ trên thế giới này thì mình chưa gọi là mình nghèo. Và do đó Đức Phật muốn nói đây là cái nghèo mà Đức Phật muốn nói trong kinh là cái nghèo tư duy, cái nghèo trí tuệ, cái nghèo nhân phẩm đạo đức, hay là cái nghèo mà mình gọi là gì? Là cái bằng nghèo lòng nhân ái. Cái đó mới là nghèo. Và cái đó nó cũng đưa đến cái khổ đau. Cái đó nó cũng đưa đến cái phần nữa là bất thiện trong tương lai lâu dài. Bởi vì chúng ta chỉ thấy cái khổ hiện tại thôi. Giống như là mình nói rằng là qua một thời hoặc qua một đời của mình là mình hết nghèo, hết khổ. Giống người ta nói là không ai mà nghèo ba họ mà không ai khó ba đời. Có thể là đời con mình, hoặc có thể đến một lúc là nó may mắn. Có thể là mình có một công việc làm, hoặc là có thể là có mình có một cái người nào tốt bụng giúp đỡ mình thoát qua được cái cơn nghèo khó. Nhưng mà ở đây Đức Phật muốn nói cái từ bằng cùng là ở trong thánh pháp hoặc ở trong đời này mà nếu người nào mà không có trí tuệ và không có được cái căn bản đạo đức để tạo thành mình có một cái lòng giàu nhân ái, giàu từ bi và giàu nghĩa hiệp á, thì cái nhân quả sẽ đưa người đó đi vào con đường khổ đau.